Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 10 tháng 6, 2021, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 câu 20 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Matthêu hôm nay mời gọi mỗi chúng ta thi hành nghĩa vụ yêu thương. Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Tình yêu không có chỗ cho giận hờn. Tình yêu không có chỗ cho loại trừ. Tình yêu không có chỗ cho phỉ báng. Luật xưa dạy, chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Đức Giêsu kiện toàn lề luật ấy, và Ngài nói với mỗi chúng ta, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Thưa anh chị em, những lời giáo huấn của Chúa thật mạnh mẽ, và đây là dịp tốt để chúng ta nhìn lại đời sống của mình, để nhìn lại tất cả các mối tương quan, cách hành xử của chúng ta dành cho nhau. Chúng ta có chửi mắng anh em hay có khinh miệt người khác như chính Chúa đã nói trong Tin mừng hôm nay hay không? Sống yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa. Sống yêu thương chính là đang diễn tả tư cách người môn đệ của Chúa. Sống yêu thương nghĩa là đang làm cho danh Chúa được lan tỏa, bởi vì Chúa là tình yêu. Xin cho lời giáo huấn của Chúa thấm nhập vào đời sống của chúng ta, giúp chúng ta can trường sống đức yêu thương giữa những thù nghịch, can trường sống đức yêu thương giữa những thử thách. Và chúng ta đừng quên sức riêng chúng ta chẳng thể yêu thương như Chúa muốn. Chúng ta cần lắm ơn của Chúa để có thể yêu thương anh chị em mình. Xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của mỗi chúng ta.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con ngay khi chúng con còn là những người tội lỗi. Chúa đã thí mạng vì yêu thương chúng con. Chúa đã rửa chân cho chúng con. Xin cho chúng con cũng nhận ra tình thương của Chúa dành cho chúng con, để chúng con biết yêu thương nhau và rửa chân cho anh chị em mình. Xin Chúa nâng đỡ sự hèn yếu của chúng con. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu thương? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Hãy subscribe cho mọi người.
Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử một thanh tra viếng thăm bộ giáo sĩ. Từ ngày 9 tháng 6 năm 2021, Đức Cha Egidio Miragoli, 65 tuổi, giám mục giáo phận Mondovì, thuộc miền Piemonte, Tây Bắc Italia, bắt đầu viếng thăm và gặp gỡ các chức sắc của bộ giáo sĩ, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco. Chính Đức Cha Miragoli cho biết việc làm này trong thư gửi các linh mục trong giáo phận của Ngài. Báo America của dòng tên ở Mỹ có được lá thư đó và đưa tin. Đức Cha Miragoli tiết lộ, vào cuối khóa họp toàn thể mới đây của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Cha viếng thăm bộ giáo sĩ nhân danh Ngài, và trong cuộc tiếp kiến riêng hôm 3 tháng 6, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha giải thích một số điều cần làm khi viếng thăm bộ giáo sĩ. Đức Cha cho biết yêu cầu của Đức Thánh Cha khiến Ngài ngạc nhiên và không cho biết tại sao Đức Thánh Cha chọn Ngài làm công tác này. Đức Cha có bằng tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và từ 4 năm nay làm giám mục giáo phận Moldovi. Trong thư, Đức Cha Miragoli xin các linh mục trong giáo phận này thông cảm và cho biết cuộc viếng thăm Ngài thực hiện tại Bộ Giáo sĩ sẽ kéo dài trong tháng 6 với nhiều cách quãng vì các lễ ban phép thêm sức cần thực hiện trong giáo phận của Ngài. Theo báo America, cuộc viếng thăm của Đức Cha Miragoli có liên hệ tới việc bổ nhiệm người kế nhiệm Đức Hồng Y Benjamino Stella, người sẽ tròn 80 tuổi vào tháng 8 tới đây. Đức Hồng Y Stella nguyên là một vị sứ thần tòa thánh, được Đức Thánh Cha chọn làm tổng trưởng bộ giáo sĩ cách đây 8 năm và thăng Hồng Y gần 6 tháng sau đó. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu thực hiện một cuộc viếng thăm bộ phụng tự và kỷ luật bí tích sau khi nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara. Sau đó, Ngài thăng Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Arthur Roach, người Anh, làm Tổng trưởng và bổ nhiệm Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký cho bộ này. Hiện nay, bộ giáo sĩ có 27 chức sắc là giáo sĩ và 2 giáo dân, đảm trách 410.000 linh mục trên thế giới. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha, các giám mục Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023. Trong những ngày từ 7 đến 9 tháng 6 vừa qua, đại diện các giám mục Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha nhóm họp tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, để chuẩn bị đáp ứng những thách đố về truyền thông liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ, sẽ tiến hành tại thủ đô Bồ Đào Nha vào năm 2023 tới đây. Trong thông cáo về khóa họp, ban tổ chức cho biết, sự chờ đợi gia tăng trong việc đón tiếp giới trẻ thế giới và kinh nghiệm mà Tây Ban Nha có thể cống hiến vì đã tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Santiago năm 1989 và tại Madrid năm 2011, sẽ là đề tài cho cuộc thảo luận giữa các giám mục hai nước. Tham dự khóa họp 3 ngày có các ủy ban giám mục về truyền thông xã hội của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng với các cộng sự viên. Khóa họp kết thúc vào lúc 12 giờ trưa ngày 9 tháng 6 với thánh lễ tại công viên các dân nước ở Lisboa. Bồ Đào Nha đã được Đức Thánh Cha Francisco chọn để làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 38 tới đây, lẽ ra tiến hành vào năm 2022, nhưng bị dời lại một năm vì đại dịch COVID-19. Chủ đề đại hội này là câu trích từ tin mừng theo Thánh Luca, Maria đứng dậy và vội vã lên đường. Trong những tháng qua, bài ca và huy hiệu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ Đào Nha đã được phổ biến. Bài ca có tựa đề là Có sự vội vã trong không trung, xoay quanh ý tưởng mẹ Maria mau mắn lên đường, viếng thăm và giúp đỡ chị họ Elizabeth. Ngoài ra, chuỗi mân côi chính thức cũng được thực hiện, hai loại bằng gỗ và bằng plastic tái chế 100%, gồm có thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và huy hiệu, loại thứ ba bằng gỗ với thánh giá. Các sâu chuỗi này được thực hiện bằng tay tại một xưởng ở Roma. đầu chuỗi bằng plastic được tái chế bằng cách sử dụng 175.000 nắp chai, thùng đựng cũng làm bằng giấy tái chế, để nói lên rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một cuộc gặp gỡ cho tất cả mọi người. Dean Damasco, Syria, tức Tổng Giám mục Damasco tố giác cấm vận Syria. Tức Tổng Giám mục Senior Nasa của Giáo hội Công giáo Marolit ở Damasco, thủ đô Syria, tố giác chính sách cấm vận của Âu Mỹ làm tê liệt Syria, khiến cho dân chúng ngày càng lâm vào tình trạng lầm than. Tuyên bố trong cuộc gặp gỡ tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, bên Đức, tức Tổng Giám mục Nasa nói, những luật lệ trừng phạt các quốc gia và những người dám gửi đồ đến cứu trợ Syria càng tạo nên nhiều khó khăn. Cả sự sụp đổ kinh tế của Liban, vốn là nước đối tác kinh tế quan trọng của Syria, cũng tạo nên những hậu quả tiêu cực, làm gia tăng giá lương thực, gây đau khổ cho dân chúng. Tức Tổng Giám mục Nasa nêu ví dụ, trước chiến tranh Syria, một ổ bánh mì 2 kg giá 15 đồng Syria, nhưng ngày nay, người mua phải trả từ 100 đến 500 đồng Syria để được ổ bánh như thế. Đức Tổng Giám mục kêu gọi cộng đồng quốc tế lãnh nhận trách nhiệm đối với tình trạng như vậy. Cuộc khủng hoảng kinh tế với nạn nghèo đói kinh niên khiến cho dân chúng không thể thoát khỏi những hậu quả của 10 năm chiến tranh ở Syria. Từ đầu chiến tranh hồi năm 2011 đến nay, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ khoảng 1.000 dự án với hơn 42 triệu euro cho dân chúng tại Syria qua những thùng thực phẩm, thuốc men, sữa bột cho trẻ em, giúp tiền thuê nhà, điện, thiết bị sửa cho dân nghèo, tá thiết thánh đường và hỗ trợ các công tác mục vụ của các linh mục, tu sĩ. Trong các đợt hoạt động này, Tổ chức Bác Ái ở Đức cộng tác chặt chẽ với giáo hội công giáo và chính thống tại Syria. Tin giáo hội tại Canada, nhà thờ công giáo tại Kamloops bị xúc phạm. Sau vụ khám phá di cốt 215 học sinh thổ dân Kamloops, nhà thờ Thánh Giuse của Công giáo gần trường nội trú thổ dân đã bị phá hoại. Kẻ vô danh đã dùng sơn xịt để viết những câu xúc phạm trên cánh cửa và thánh đường của giáo xứ để chống Công giáo. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, tu trưởng thổ dân Kamloops đã lên án vụ này và nói rằng, chúng tôi rất xúc động khi hay tin nhà thờ Thánh Giuse bị phá hoại. Nhà thờ đã được chính các thành viên bộ lạc Kamloops xây cất trên đất đó. Chúng tôi thông cảm nhiều xúc động liên quan đến trường nội trú do công giáo đảm trách. Đồng thời, chúng tôi tôn trọng những chọn lựa mà các tổ tiên bộ lạc Kamloops cách đây hơn 100 năm khi dựng lên thánh đường này. Tin Sydney, Australia, Đại hội các giám mục Australia. Tăng cường việc huấn luyện trở thành thừa sai hăng say hơn và thăng tiến đoàn thể tính của hàng giám mục. Đó là ba ưu tiên đã được Hội đồng Giám mục Australia đề ra trong khóa họp toàn thể từ ngày 6 đến 13 tháng 5 vừa qua, dưới dạng trực tuyến. Thông cáo chung kết của khóa họp này mới được công bố trong những ngày qua. Trước tiên, về vấn đề huấn luyện, các giám mục Australia nhấn mạnh, việc huấn luyện có liên hệ tới tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa và kéo dài suốt cuộc đời. Việc huấn luyện uốn nắn đức tin mang lại hình thể cho chức năng làm môn đệ và gia tăng kiến thức, có những hiệu quả hoán cải, xây dựng cộng đoàn xã hội, thăng tiến tinh thần đồng trách nhiệm đối với sứ vụ của giáo hội, chuẩn bị các tín hữu công giáo phục vụ. Vì thế, Hội đồng Giám mục Australia tái khẳng định rằng, việc huấn luyện phải được thích ứng, đặc biệt với các ơn gọi đặc thù và thừa tác vụ khác nhau giữa lòng cộng đoàn giáo hội. Việc huấn luyện đòi phải có những sáng kiến, các khóa học và các chương trình do các tổ chức công giáo và cả các tổ chức đời cống hiến. Về sự cần thiết phải trở thành thừa sai hăng say hơn, Hội đồng Giám mục Australia đi từ tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco để nhắc nhớ rằng giáo hội dễ co cụm vào mình, tự tham chiếu, trong khi có một động lực truyền giáo thúc đẩy các giám mục trình bày và thăng tiến các giáo huấn của Chúa Kitô một cách sinh động và có sức thu hút. Sức đẩy truyền giáo ấy cũng đòi phải cống hiến cho giáo hội một cái nhìn mới về những gì có thể xảy ra, một cái nhìn quy hướng về Chúa Kitô và về lối sống mà Chúa chỉ cho chúng ta, nghĩa là hành động khiêm tốn, tìm kiếm công lý, nói sự thật, cống hiến sự chữa lành và tiến đến sự phục vụ. Sau cùng là sự thăng tiến đoàn thể tính của Hội đồng Giám mục. Tuy mỗi giám mục thi hành sứ vụ trong giáo phận thuộc quyền, nhưng tất cả đều chia sẻ trách nhiệm toàn quốc. Từ đó, Hội đồng Giám mục kêu gọi tất cả các giám mục hãy dấn thân suy tư và phân định chung về những vấn đề quan trọng, đồng hành và nâng đỡ nhau. Sự thăng tiến này nhắm đạt tới một cộng tác phục vụ hiệu năng hơn trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tin Toronto, Canada. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Toronto trả lời về vụ Canada đòi Đức Thánh Cha xin lỗi. Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám mục Toronto, là giáo phận lớn nhất tại Canada, trả lời cho những lời yêu cầu Đức Thánh Cha phải chính thức xin lỗi về vụ khám phá 215 di cốt các học sinh tại trường nội trú thổ dân ở thành phố Kamloops hôm 22 tháng 5 vừa qua, gây xúc động lớn trong dư luận tại nước này. Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về vụ này và kêu gọi chính quyền và giáo quyền Canada, cũng như các thành phần dân chúng, cộng tác, đối thoại với nhau trong tinh thần tôn trọng nhau để hòa giải và loại bỏ mọi thứ thực dân văn hóa xưa cũng như ngày nay. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không chính thức nhân danh giáo hội Công giáo xin lỗi như yêu cầu của Thủ tướng và các thủ lãnh thổ dân Canada. Trả lời về các vấn đề trên, Đức Hồng Y Colin cho biết việc Đức Giáo Hoàng xin lỗi cần diễn ra trong một cuộc viếng thăm của Ngài tại Canada, và điều này đòi một số bước tiến từ phía chính phủ, cũng như các vị lãnh đạo giáo hội tại Canada và nhiều khía cạnh khác trong việc tổ chức. Nhắc đến tuyên bố của Thủ tướng Justin hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 6, yêu cầu Đức Thánh Cha xin lỗi và đòi giáo hội trao nộp tất cả những văn khố tài liệu về vấn đề này, đồng thời đe dọa rằng chính phủ đã có những phương thế để áp dụng nếu giáo hội không trao các văn khố và tài liệu. Tuyên bố trên đài truyền hình CBC của Canada hôm 6 tháng 6, Đức Hồng Y Collins nói, những nhận xét của Thủ tướng cực kỳ không giúp ích và thiếu thông tin. Các hồ sơ tài liệu về vấn đề này hiện có tại Viện Bảo tàng của bang British Columbia. Các tổ chức công giáo khác có liên hệ cũng phải giao những tài liệu về các trường học thổ dân nếu họ chưa làm. Dòng thừa sai OMI là tổ chức đã điều hành trường nội trú thổ dân từ Kamloops và cho biết đang biến các tài liệu trong văn khố thành dạng kỹ thuật số để phổ biến. Các tổ chức và các vị lãnh đạo công giáo trong quá khứ cũng đã chính thức xin lỗi về những vụ lạm dụng trong chế độ quá khứ, và các tu sĩ dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm là cơ quan đã hoạt động tại trường nội trú Kamloops cũng đã bồi thường. Trả lời câu hỏi, giáo hội công giáo tại Canada có đáp ứng lời yêu cầu xin lỗi hay không? Đức Hồng Y Collins đáp, về pháp lý, không có thực thể nào gọi là giáo hội công giáo tại Canada. Mỗi giáo phận công giáo và dòng tu là một thực thể pháp lý độc lập. Tại Canada, 16 giáo phận có những trường nội trú cho các em thổ dân, trong đó 70 giáo phận toàn quốc. Ngoài ra, có khoảng 36 dòng tu công giáo liên quan tới các trường học. Mỗi giáo phận và dòng tu chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình. Nhiều giáo phận hoặc dòng tu đảm trách các trường nội trú thổ dân đã xin lỗi từ hồi đầu thập niên 1990. Các giám mục Canada cùng với một số dòng tu xin lỗi hồi năm 1991 về những vụ lạm dụng trong các trường nội trú. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako kêu gọi Thủ tướng Iraq. Đức Hồng Y Louis Rafael Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande, đã gửi thư kêu gọi Thủ tướng Mustafa của Iraq hãy có những bước tiến cụ thể và can đảm để phối hợp với việc hình thành nhà nước hầu bảo đảm sự ổn định cho quốc gia. Trong thư, Đức Hồng Y Sako nói, tình hình đất nước tại Iraq hiện nay vẫn còn rất mơ hồ và phức tạp về hình thái của quốc gia, liên bang, dân chủ, đời hay tôn giáo. Đối với Đức Hồng Y Sako, ngài thấy tất cả mọi con đường để tiến tới sự hòa giải hiện nay đang bị gián đoạn. Thư của Đức Hồng Y giáo chủ công giáo Kande có đoạn viết, thật là vô ích khi nói về đối thoại cởi mở mà không có một ý chí chính trị đích thực và trách nhiệm với tinh thần quốc gia, có khả năng xây dựng những tương quan mới mẻ và cộng tác chân thành để đạt tới sự bình đẳng giữa mọi người dân Iraq, bảo đảm các quyền lợi và dịch vụ của họ. Để đạt được những điều ấy, cần có một hiệp định về hình thức của quốc gia và hiến pháp. Các nhà chính trị chúng ta phải là những con người yêu nước, tìm kiếm hòa bình và tình thương. Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và sau đó là mục Hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Cần thao dược thiêng liêng để đủ sức đương đầu với những khó khăn của cuộc sống và làm chủ gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Có người đưa ra nhận xét về cách sống đạo của nhiều người như sau. Một tờ giấy bạc có giá trị quá lớn khi bỏ vào giỏ tiền dâng cúng ở nhà thờ, nhưng lại quá nhỏ khi đi chợ mua sắm. Một tiếng đồng hồ trong nhà thờ dài bằng cả thế kỷ, nhưng nếu đi xem chiếu bóng, đi dạo phố hay giải trí thì lại qua đi quá nhanh. Khi cầu nguyện, người ta chẳng biết nói gì, nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì câu chuyện xem ra chẳng bao giờ muốn chấm dứt. Chúng ta cảm thấy hồi hộp thì trận bóng đá phải kéo dài thêm vài phút phụ trội, nhưng lại càm ràm lải nhải khi thánh lễ ngày Chúa Nhật phải kéo dài thêm vài phút. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải đọc một đoạn kinh thánh, nhưng lại rất dễ dàng đọc hàng trăm trang tiểu thuyết. Chúng ta thích ngồi những hàng ghế đầu khi đi dự các buổi ca nhạc hay các trận bóng đá, nhưng lại cứ tìm chỗ ngồi ở những hàng ghế cuối trong thánh đường. Những mâu thuẫn trên đây nói lên chỗ đứng của sinh hoạt tôn giáo trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Đức tin có thể chỉ là một ngăn kéo trong rất nhiều ngăn kéo trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta dành cho ngăn kéo đức tin mỗi tuần nhiều lắm là một tiếng đồng hồ, hoặc có khi mỗi năm một hai ngày. Khi đức tin chỉ chiếm một chỗ quá khiêm tốn như thế trong cuộc sống hàng ngày, thì dĩ nhiên đức tin ấy sẽ chẳng ăn nhập gì với mọi sinh hoạt khác, và như vậy cũng chẳng có một ảnh hưởng nào đối với những quyết định hệ trọng trong cuộc sống. Và như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyến cáo chúng ta, một đức tin không có việc làm, tức một đức tin không có thực hành và thao dược hàng ngày, sẽ là một đức tin chết. Người có đạo, dù có đến nhà thờ mỗi năm một lần hay mỗi tuần một lần, cũng sẽ chỉ là một cái thây chết trong cuộc sống. Đức tin phải bao trùm lấy toàn bộ cuộc sống. Đức tin phải là linh hồn của cuộc sống. Đức tin phải là cốt lõi của cuộc sống. Chỉ có một đức tin như thế mới là một đức tin sống động. Và để có được một đức tin như thế, sự thao dược thiêng liêng hàng ngày là điều vô cùng cần thiết. Kinh Thánh không quy định thời lượng chúng ta phải bỏ ra để cầu nguyện hay để thao dược thiêng liêng. Nếu mỗi tuần người lực sĩ điền kinh hay bất cứ bộ môn thể thao nào chỉ bỏ ra 30 phút hay 3 lần để tập luyện, thì chắc chắn một thời khóa biểu tập dược như thế là thiếu sót. Trong đời sống đức tin cũng thế, một sự thao dược rời rạc chắc chắn không thể mang lại sự bền bỉ và dẻo dai cho chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, đoạn 4, câu 7 và 8, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta: hãy luyện tập sống đạo đức. Thánh nhân không bảo rằng luyện tập thân thể không mang lại ích lợi nào. Ngài chỉ nói rằng việc luyện tập thân thể mang lại một lợi ích giới hạn mà thôi. Trong khi đó, việc thao dược thiên liêng mang lại một lợi ích vô biên. Thể dục, thể thao là điều cần thiết. Một thân thể khỏe mạnh có thể giúp cho tinh thần được lành mạnh. Tuy nhiên, ưu tiên trong cuộc sống vẫn phải là sự thao dược thiên liêng. Có được sức khỏe tinh thần, con người mới có thể chiến đấu để chống trả lại bao cạm bẫy trong cuộc sống. Là người lãnh đạo trong gia đình, người chồng và người cha trong gia đình cần phải là người có sức khỏe tinh thần tốt. Cũng như vua Salomon, họ không xin gì nơi Chúa cho bằng ơn khôn ngoan để có thể điều khiển con thuyền của gia đình. Họ phải cầu nguyện để gia đình được đứng vững trước những tấn công của ma quỷ. Họ cần phải cầu nguyện cho con cái để chúng được nên người. Thảm kịch thường xảy đến cho các gia đình Kitô giáo ngày nay là nhiều người chồng, người cha trong gia đình không còn xem trọng sự cầu nguyện và việc thao dược thiên liêng. Cũng như người lực sĩ bỏ luyện tập trong một tuần lễ cũng đủ để nhận ra thể lực của mình sa sút. Cũng thế, chỉ cần bỏ cầu nguyện và thao dược thiêng liêng trong một tuần lễ, người tín hữu Kitô cũng sẽ nhận ra tức khắc sự sa sút của mình. Lúc đó, chúng ta không còn đủ nghị lực thiêng liêng để chiến đấu nữa. Nếu mỗi ngày người lực sĩ chỉ bỏ 5 phút đồng hồ để luyện tập, họ sẽ không có hy vọng thắng cuộc. Cũng thế, một vài phút thao dược thiêng liêng mỗi ngày cũng chẳng giúp chúng ta đứng vững được trước những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Cũng giống như bất cứ việc tập luyện thân xác nào, việc thao dược thiêng liêng cũng đòi hỏi một chương trình và kỷ luật nghiêm khắc. Trước hết, cần phải bắt đầu một ngày sống bằng việc gặp gỡ với Chúa. Không có bất cứ chương trình thao dược thiêng liêng nào có thể bỏ qua những giây phút đầu tiên trong ngày dành cho Chúa. Đây là những giây phút quan trọng nhất trong ngày. Trong những giây phút ấy, người chủ gia đình không những dâng hiến gia đình cho Chúa, mà còn xin Chúa soi sáng hướng dẫn để điều khiển gia đình trong một ngày mới. Tìm một nơi thích hợp để gặp gỡ Chúa cũng là điều rất quan trọng. Chúng ta thường quan tâm đến nơi ở, chỗ làm việc, nơi nghỉ ngơi, nơi ăn uống. Điều này lại càng có giá trị hơn đối với việc cầu nguyện, tức gặp gỡ Chúa. Dĩ nhiên, Chúa là đấng thiêng liêng. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Ngài. Nhưng sở dĩ chúng ta cần có một nơi thích hợp là bởi vì chúng ta cần có sự tập trung. Giữa phố chợ ồn ào, chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa. Nhưng chắc chắn, chúng ta dễ dàng bị phân tâm hơn là trong một nơi yên tịnh vắng vẻ. Người vận động viên nào cũng cần một bầu khí trong lành để luyện tập. Trong sự cầu nguyện cũng thế, một bầu khí yên tĩnh vẫn giúp chúng ta cầu nguyện dễ dàng hơn là một nơi ồn ào. Do đó, tìm một nơi chốn và những giây phút thuận tiện nhất trong ngày để cầu nguyện là điều rất cần thiết. Có người sẽ thắc mắc, trong một nhịp sống tất bật từ sáng sớm tới chiều tối, làm sao còn thời giờ để cầu nguyện như các tu sĩ linh mục? Thật ra, việc nào cũng có thời giờ của nó. Nếu chúng ta xem việc cầu nguyện là sinh hoạt quan trọng nhất trong ngày, và quyết tâm dành thời giờ cho việc cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thời giờ. Thiên Chúa là đấng quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người, cho nên trong lời cầu nguyện, người chủ gia đình có thể viết ra một danh sách những người và những vấn đề mình cần cầu nguyện một cách đặc biệt cho. Dành một khoảng thời gian, tìm một nơi chốn, và nhất là biến sự cầu nguyện thành một thói quen. Đó là tất cả sự thao dược thiêng liêng. Thói quen là một dây cáp mà mỗi ngày chúng ta bện thêm một sợi dây, cho đến khi chúng ta không còn bẻ gãy nổi. Ngoài thói quen cầu nguyện một mình, người chủ gia đình cũng phải biến gia đình thành một giáo hội tại gia. Trong đó, việc cầu nguyện chung mỗi buổi tối phải được xem là chìa khóa của sự bền vững của gia đình. Một gia đình cầu nguyện chung là một gia đình đứng vững bên nhau. Người chồng, người cha là kẻ cầm lái con thuyền gia đình. Nhưng con thuyền ấy chỉ có thể lướt sóng là nhờ sự chèo chống chung của mọi người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài Những Lạc Thuyết Về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Trong Thế Kỷ Thứ Tư.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về những thách tố mà xã hội gặp phải trong những thế kỷ đầu tiên khi trình bày về Thiên Chúa. Những thách tố lớn lao cho các giáo phụ trong quan điểm về Thiên Chúa có thể tụ chung vào hai điểm chính. Một, Đạo Do Thái chỉ chấp nhận một Thiên Chúa. Hai, triết học Hy Lạp không chấp nhận Thiên Chúa siêu việt can thiệp vào vũ trụ. Đôi khi hai tà lưu đó gặp nhau nơi những người Do Thái chuyển hưởng triết học Hy Lạp. Điển hình là học thuyết ông Philo Alexandria, sinh năm 20 trước Công Nguyên và qua đời năm 50 sau Công Nguyên. Có những Kitô hữu tìm cách trả lời cho các thách đố hốt bằng cách diễn tả đức tin qua những phạm trù mà đối phương sử dụng. Nhưng tiếc rằng cũng có người tìm cách hòa đồng dễ dàng với đối phương mà làm giảm thiểu tính độc đáo của mặc khải. Nhằm trả lời cho thách đố phải dung hòa giữa đức tin cổ truyền và một Thiên Chúa là độc thần, với việc tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, một giải pháp được đặt ra mang tên là một nguyên ủy Monarchianismus, nghĩa bởi Mone có nghĩa là duy nhất và Arche là nguyên ủy. Thiên Chúa mặc khải mình là Cha, Con và Thánh Linh, mà thực ra Thiên Chúa chỉ có một mà thôi, tức là một nguyên ủy, đó là Cha. Con và Thánh Thần chỉ là hai hình thái hay là hai năng lực của Cha, chứ không phải là hai chủ thể tự lập. Thực ra vào giai đoạn này, người ta chú trọng tới bản tín của Đức Kitô chứ ít đề cập tới Thánh Linh. Khi thuyết một nguyên ủy mà hai giả thuyết chính, đó là một nguyên ủy hình thái và nguyên ủy năng lực. Thuyết một nguyên ủy hình thái Monarchianismus Monaris. Nói chung, thuyết này chủ trương rằng chỉ có một Thiên Chúa xuất hiện dưới ba hình thái. Thuyết này có nhiều đại biểu và giảng thích. Vào năm 180 tại Smyrna, ông Noeto đi giảng thuyết rằng Đức Kitô và Chúa Cha cũng là một. Chính Chúa Cha đã nhập thể, đã chịu tử nạn. Hippolyto Roma đã viết một khảo luận chống lại Noeto. Một nội đệ của Noeto tên là Epigono lập luận như thế này: chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Sự phân biệt giữa Cha và Con trở về danh xưng mà thôi. Thiên Chúa chỉ là một bản vị nhưng mang danh khác nhau tùy thời. Và Thánh Cipriano đã đặt tên cho thuyết này là Chúa Cha Chịu Nạn, Pater Passionismus. Chúng là thuyết của Chúa Cha Chịu Nạn là hai vị giáo hoàng Severino và Carlos Cardoso thứ nhất khẳng định rằng con chịu tử nạn chứ không phải là cha. Một cách tương tự như hai ông Noeto và Epigono, ông Praxis lập luận rằng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Nhân tính của Đức Giêsu được gọi là con, còn thiên tính của người được gọi là cha. Bởi thế, khi con chịu đau khổ, thì chính là cha chịu đau khổ. Ông Tertulliano đã viết một tác phẩm nan đề là Adversus Praxium để bác bỏ luận thuyết này vào khoảng năm 213. Khoảng năm 215 tại Roma, một lý mục gốc từ Pentapolis bên Libya tên là Sabellius đưa ra một lý thuyết khác. Theo ông, Thiên Chúa chỉ là một bản thể duy nhất, nhưng với ba chức năng khác biệt. Khi tạo dựng thì tỏ hiện như là cha, khi cứu chuộc thì như là con, khi thánh hóa như là thánh linh. Đó là ba khía cạnh của một thực thể. Nhóm thứ nhất đặt tên là một nguyên ủy hình thái. Nhóm thứ hai mang tên là nguyên ủy năng lực. Nhóm thứ nhất chủ trương một Thiên Chúa xuất hiện dưới ba hình thái. Nhóm thứ hai nhìn nhận một Thiên Chúa là cha. Cha thông ban năng lực đi năng lực cho Đức Kitô, còn Đức Kitô không phải là Thiên Chúa. Và nhóm này cũng mang nhiều dạng thức. Ngoài dạng của ông Paulo Samosata, các học giả còn thêm cái thuyết dưỡng tử và thuyết hạ phục. Ông Paulo Samosata sinh khoảng năm 200 và qua đời khoảng năm 275. Làm giám mục Antiochia năm 260, bị cách chức năm 268, bởi vì chủ trương rằng Thiên Chúa có một lời, nhưng lời chỉ là một năng lực của Thiên Chúa mà thôi. Lời của Thiên Chúa tác động trên nhiều nhân vật, trong Cựu Ước, chẳng hạn Môi-se các ngôn sứ, mà đến tác động một cách khác thường trên Đức Giê-xu, một con người bình thường. Lời ấy không biến Đức Giê-xu thành Thiên Chúa, cũng không thông ban cho người bản vị của ngôi lời, nhưng bởi vì lời được thông ban cho người như là một phẩm tính mà thôi. Lời của Chúa được coi như là một năng lực dynamis. Từ đó mang tên là thuyết nhất ủy năng lực Monachianismus Dynamicus. Dù sao, nhờ được liên kết diệu huyền với lời, cuộc đời của Đức Giê-xu là một cuộc thăng tiến liên lỉ về cả hai mặt đức độ và trở nên một vĩ nhân vô tiền hoán hậu. Tương tự như thuyết của Paulo Samosata là thuyết dưỡng tử và thuyết hạ phục. Thuyết dưỡng tử Adoptionismus đã xuất hiện từ lâu, chẳng hạn như nơi nhóm Ebionic. Theo đó, Đức Giêsu là một con người, nhưng đã được Thiên Chúa nhận làm dưỡng tử vào lúc lãnh phép lửa. Còn thuyết hạ phục Subordinationismus chủ trương rằng Đức Kitô luôn luôn suy phục Thiên Chúa. Khác với nhóm hình thái chủ trương chữa một Thiên Chúa xuất hiện dưới ba thể thức, cái thuyết hạ phục nhìn đặt sự hiện hữu của con và thánh linh như là chủ thể cao biệt. Nhưng mà con và thánh linh thì ở dưới Chúa Cha. Con và thánh linh chỉ là loài thụ tạo, nhưng ở rất gần và luôn luôn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Chúa Cha dùng các ngài để tạo dựng vũ trụ và để cứu độ con người. Các ngài giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và thế giới trong chương trình cứu độ. Đức Giêsu Kitô là con nhập thể. Tuy nhiên, trong con người của Đức Giêsu không phản chiếu Thiên Chúa làm người, mà chỉ là một siêu thạo tạo mặc lấy hình dạng của một con người. Thuyết hạ phục sẽ được phát triển ông Ario vào thế kỷ thứ 4. Tuy nhiên, cũng nên biết rằng, nhiều giáo phụ cũng nghiêng về chiều hướng này khi trình bày Đức Kitô như là tôi tớ Thiên Chúa hay sứ thần của Chúa. Ngoài ra, trong thế kỷ thứ 2 và thứ 3, vài giáo phụ như là Justino Tertulliano đặt cái Đức Kitô ở dưới Chúa Cha bởi vì lời được cha phái đến. Các tác giả đó phân biệt giữa lời nội tại hàng hữu và lời hướng ngoại tạo dựng, tương tự như là lời ý tưởng và lời phát ra theo quan điểm của phái Stoa. Thực ra, dưới một phương diện nào đó, quan điểm một nguyên ủy có thể được chấp nhận theo nghĩa là tuy ba vị đều bình đẳng với nhau, nhưng cha được coi như là nguyên ủy của con và thánh linh. Sang thế kỷ thứ 4, thách đố lớn lao nhất mà xã hội gặp phải là lạc thuyết Ario. Trong bài hôm nay chúng ta xin trình bày tiểu sử, và lần tới chúng ta sẽ tìm hiểu tư tưởng của ông Ario. Ta không biết rõ thời niên thiếu của ông Ario. Ông sinh khoảng năm 256 bên Libya và trải qua phần lớn giai đoạn thủ huấn tại Alexandria. Tại đây, ông lên chức trợ tá khoảng năm 307 và lý mục năm 311. Tiên giám mục Alexandria là đức cha Achilles, cử ông Ario đi phục vụ tại một nhà thờ ở một khu vực gọi là Baukalis. Những bài giảng của ông đã thu hút nhiều người, nhưng đồng thời người ta bắt đầu đặt nghi vấn về đạo lý của ông, nhất là quan điểm về bản tính của lời. Theo ông, lời Logos không hẳn hữu, nhưng đã có lúc không hiện hữu, rồi sau đó mới được tạo thành. Dù không hẳn hữu giống như Thiên Chúa, nhưng mà lời khác với thụ tạo khác, bởi vì đã hợp tác với Thiên Chúa và công trình tạo dựng vũ trụ. Giám mục Alessandro đã ngăn cấm ông Ario không được tiếp tục với giảng thuyết nữa. Nhưng Ario không tuân lệnh nhờ được sự ủng hộ của vài giám mục ở giám mục Palestina. Trong số này có ông Eusebio giám mục Nicodemia, nơi có dinh hoàng đế, ông Eusebio giám mục Caesarea. Năm 320, các giám mục Ai Cập họp công nghị tại Alexandria kết án các nghiệp mệnh đề của ông Ario. Ông rời bỏ Alexandria sang tá túc nơi giám mục Eusebio ở Nicodemia. Tại đây, ông tiếp tục truyền bá lý thuyết của mình với quyển sách Bữa Tiệc, đã được nhiều ủng hộ cũng như gặp nhiều chống đối trong các vùng trong mạng đế quốc ở phía đông. Hoàng đế Constantino nhận thấy cần phải can thiệp để tìm một đường lối hòa giải giữa giám mục Alessandro và ông Ario. Khi ý thức tầm quan trọng của vấn đề, hoàng đế quyết định triệu tập một công đồng tại Nicea năm 325. Tại công đồng này, ông Ario bị kết án và bị lưu đày sang miền Illyrico. Năm 333, ông được miễn án, nhưng bị cấm không được trở về nghiên quán. Vì vậy, ông xin gia nhập hàng giáo sĩ Constantinopolis, nhưng mà trên đường trở về thủ đô thì ông qua đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con thiết tha. Một mình con với Chúa, tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi về đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một du khách đến cầu nguyện bên cạnh bức tường gọi là bức tường than khóc dưới chân nền đền thờ xưa của thành Jerusalem. Trước hết, vị du khách cất tiếng kêu xin rằng: Lạy Chúa là cha chúng con, xin Chúa làm cho thế giới này không còn nghèo khổ và đói khát nữa. Nghe vị du khách cầu nguyện như thế, người hướng dẫn viên Do Thái khuyến khích rằng: Thật là một lời nguyện hay, ông hãy cầu nguyện thêm một lời nữa đi. Vị du khách trở lại gần bên bức tường và cầu nguyện thêm rằng: Lạy Chúa, xin cho giặc giả, chiến tranh không còn nữa trên mặt đất này. Anh hướng dẫn viên Do Thái lại khuyến khích người du khách hãy thêm một lời nguyện nữa cho hòa bình trên thế giới. Người du khách liền sốt sắng cầu nguyện tiếp rằng: Lạy Chúa, xin cho cuộc tranh chấp hiện nay tại Trung Đông được giải quyết tốt đẹp, cho người Ả Rập và Do Thái được chung sống hòa bình, và cho người Do Thái biết trả lại cho người Ả Rập tất cả những đất đai mà họ đang chiếm đóng. Nghe đến đây, anh hướng dẫn viên Do Thái vội vàng ngắt lời người du khách với giọng giận dữ: Xin lỗi ông đang nói chuyện với bức tường đấy. Nói thế rồi, anh ta vội kéo ông khách du lịch đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như anh chàng hướng dẫn viên Do Thái, chúng ta cầu nguyện hoặc thích nghe những lời cầu nguyện nói lên những gì hợp với điều mình mong ước hay mang lại lợi ích với bản thân mà thôi. Trong khi thái độ cầu nguyện mà người môn đệ tin Chúa cần phải có, đó là sẵn sàng vâng phục thánh ý của Ngài, để cho Ngài toàn quyền tự do quyết định, chứ không phải đòi buộc Chúa thực hiện cái điều mà ta muốn và theo cách thức của ta muốn. Để lời cầu nguyện của chúng ta có giá trị và mưu cầu hạnh phúc không chỉ riêng cho chúng ta mà còn cho cả những người xung quanh. Khi cầu nguyện, chúng ta cũng không thể chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình mà cố tình quên đi quyền lợi và nhu cầu của người khác. Đạo Phật cũng có câu, bí kíp cầu nguyện là hướng tới vô ngã, vị tha và tránh xa những lời cầu nguyện đem lại đau khổ cho người khác. Người hướng dẫn viên Do Thái chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của dân tộc mình nên không chấp nhận lời nguyện xin cho người Do Thái biết trả lại cho người Ả Rập tất cả những đất đai mà họ đang chiếm đóng. Trong tập sách Đường Hy Vọng, Đức Chân Phước Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về sự cầu nguyện như sau. Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Thiên Chúa, máy móc tự động có thể làm hơn con. Cầu nguyện là nền tảng đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con kết hợp với Thiên Chúa như một bóng điện sáng nhờ kết hợp với máy phát điện. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô là phải cầu nguyện. Vì chỉ khi cầu nguyện, chúng ta mới nhận ra được thánh ý Thiên Chúa. Đừng hỏi làm sao biết được đâu là thánh ý Thiên Chúa nếu bạn chẳng bao giờ cầu nguyện. Bởi chính Chúa Giêsu cũng phải cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ để biết được ý Chúa Cha. Việc nhận ra và thực hành theo thánh ý Chúa Cha mới là con đường mang lại cho chúng ta bình an ở đời này và hưởng hạnh phúc ở đời sau. Đó là lý do vì sao Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ rằng cầu nguyện rất cần thiết, vì nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có sức mạnh để tiến bước trong cuộc sống. Cầu nguyện giống như dưỡng khí của sự sống. Cầu nguyện là để Chúa Thánh Thần hiện diện trên chúng ta, đấng luôn đưa chúng ta tiến bước. Lạy Chúa Giêsu, xin sai thần khí Chúa trên chúng con, hướng dẫn chúng con biết cách cầu nguyện theo ý Chúa. Xin cho chúng con biết rằng, cầu nguyện là kết hiệp với Chúa, tin tưởng phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, và xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thuở xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời từng bước chân đi lạc lối về đâu. Một mình con với Chúa, tim con đau đớn khi đời con mang dỗi hơn, đường thập giá con lìa xa rất xa. Một mình con với Chúa, sao nghe nhung nhớ khi ngài luôn ngóng chờ, bên chiều vắng cơn mưa tim nắng nhẹ rơi. Bốn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau.
Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.